sự tùy hỷ của tôi đây không có cùng tạng, niệm niệm nối luôn không hở, ba niệm thanh khẩu ý không hề nhà mỏi. À, như vậy đó là cái thứ năm phát tâm tùy hỷ rồi. Bây giờ cái thứ sáu là làm gì? Thỉnh Phật thuyết pháp. À, lại này thiện nam tử, nói thỉnh Đức Phật thuyết pháp là thế này: trong số cực vi pháp hư không pháp giới, mười phương ba đời tất cả cõi Phật, mỗi cực vi đều có cõi Phật rộng lớn nhiều như số cực vi trong bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi cõi trong một điện đều có tất cả chư Phật thành đẳng chánh giác, số đông như số cực vi trong bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật. Tất cả chúng Bồ Tát nhóm họp xoay quanh tôi đều đem thanh khẩu ý ba nghiệp dùng những phương tiện anh cần khuyên mời tất cả Phật nói pháp nhiệm màu. Như vậy hư không giới cùng tạng, chúng sanh giới cùng tạng, chúng sanh nghiệp cùng tạng, chúng sanh phiền não cùng tạng, tôi luôn nguyên mời tất cả các đức Phật chuyển pháp luân chân chánh không cùng tạng, niệm niệm nói luôn không hở, ba nghiệp thân khẩu ý không hề nhà mỏi. À, cái thỉnh Phật chuyển pháp luân thì cái điều này thì nó cũng tương đối hơi dễ, bởi vì mình biết là Phật rồi thì thỉnh ngài thuyết pháp nó cũng không có tự ái gì, phải không? Mà chỉ có cái là khéo thỉnh mời khuyến khích. Thì bây giờ nếu Phật không còn tại thế thì mình thỉnh các vị thiện tri thức hay là các vị có hiểu đạo lý thâm sâu để thuyết pháp thì cái đó cũng không phải là cái khó, nhưng mà đó là tạo cái duyên để cho nhiều người nghe pháp, cho nên nó là một cái công đức lớn. Vì vậy là cái người tu phải cố gắng thực hành mãi mãi cái mời thỉnh Phật thuyết pháp, nó là cái không có thể ngừng thở nhà mỏi. Được cái thứ mấy nữa? Thứ bảy. Lại này thiện nam tử, nói thỉnh Phật ở lại đời là như vậy: các đức Như Lai như số cực vi trong tất cả cõi Phật, khắp như không pháp giới, mười phương ba đời, con muốn thị hiện nhập Niết Bàn, còn các Bồ Tát thanh văn duyên giác hữu học hoa học cho đến tất cả các bậc thiện tri thức, tôi đều khuyên mời xin đừng nhập Niết Bàn, xin ở lại đời trải qua số kiếp như số như vi trần trong tất cả cõi Phật, vì muốn cho tất cả chúng sanh được lợi lạc. Như vậy cõi hư không cùng tạng, cõi chúng sanh cùng tạng, nghiệp chúng sanh cùng tạng, phiền não chúng sanh cùng tạng, sự khuyên mời của tôi đây vẫn không cùng tạng, niệm niệm nói luôn không hở, ba nghiệp thân khẩu ý không hề nhà mỏi. Ta hồi nãy tức là cái thứ sáu và thứ bảy, thứ bảy là thỉnh Phật chuyển pháp luân đó, bây giờ tới cái thứ tám là thỉnh Phật trụ thế, phải không? Thứ bảy thỉnh Phật trụ thế, thì thỉnh Phật trụ thế này là khuyên mời Đức Phật ở đời lâu thêm. Tại sao có cái việc khuyên mời này, thỉnh mời này? Bởi vì theo cái tâm kinh thì những cái vị tu mà được chứng quả A La Hán rồi thì những vị đó sinh tử tự tại, muốn chết thì chết, muốn sống thì sống, huống nữa là Phật. Khi thành Phật rồi thì cái sức sống của Phật nó dài vô kể. Nhưng mà nếu khi Đức Phật ngài thấy cái giáo lý của ngài, ngài đã nói hết rồi, người ta biết được rồi, thì ngài định nhập Niết Bàn. Mà nếu ngài định nhập Niết Bàn mà có người mời thỉnh thì Phật có thể trụ thêm thời gian nữa để giáo hóa. Còn nếu không ai mời thỉnh thì biết rằng người ta cũng như no đủ rồi, thôi đi. Bởi vậy cho nên quý vị hồi đọc sử Phật, mà nhất là lúc kết tập kinh đó, ngài ca diếp cái tội ngã nan có mấy tội, mà trong đó có cái tội là không thỉnh Phật trụ thế, phải không? Sao đó nghĩa là Phật thì mời xin hỏi thì Phật mới thuyết pháp, thỉnh thì Phật mới ở lại để nói lên cái giáo pháp nó quý, chứ không phải như mình gặp đâu nói đó, phải không? Hay là không mời cũng tới, Phật thì phải có thỉnh có mời để nói. Còn nếu tự ý Ngài nói thì ai mà nghe Ngài nói bài kệ hay thời pháp rồi mới phát tâm cúng dường mà không nhận, coi như là Ngài nói pháp để có ăn, Ngài không chịu. Thì như vậy không có mời, không có hỏi thì Ngài không nói, không có mời thỉnh thì Ngài không có trụ. Thì ở đây lý đáng Ngài A Nan, nếu mà khi Phật nói trước rằng còn 3 tháng đến Phật nhập Niết Bàn thì Ngài A Nan lúc đó thông minh sáng suốt thì phải sao? Phải đắc y đảnh lễ Phật, thì xin Phật trụ thêm 100 năm, 20 năm, 50 năm gì nữa. Mà Ngài làm thinh luôn, Phật nói 3 lần Ngài cũng làm thinh luôn. Thì như vậy cho nên sau này Ngài bị các vị trưởng lão kết tội là Ngài không có thỉnh Phật trụ thế, cho nên Phật nhập Niết Bàn. Đó là một tội của Ngài A Nan. Như vậy thì chúng ta mới hiểu cái ý nghĩa vì mời thì Phật mới tùy hỷ mà ở lại, còn nếu không mời thì Phật thấy như người ta đã hiểu hết rồi, cái gì mình muốn dạy đã dạy xong rồi, người ta đã đủ rồi ở lại nữa thưa, cho nên là Ngài không ở lại. Lại này thiểu năm tuổi nó thường học tập theo Phật là thế nào? Thường tùy Phật học đó, tức là cái thứ 8, thấy không? Thường theo Phật để học tập. Học tập như cái gì? Như đấng Tỳ Lô Giá Na Phật ở cõi Sa Bà đây, từ khi mới phát tâm tinh tấn không kể lui, đem bất khả thuyết bất khả thuyết thân mạng ra mà bố thí, lột da làm giấy, chẻ xương làm viết, chít máu làm mực, dùng nguyên chép kinh điển chép cao như núi Tu Di, vì tâm trọng chánh pháp nhưng Phật không biết thân mạng, huống là ngôi vua, thành ấp, cung điện, vườn rừng vân vân. Cùng thật hành theo hành bao nhiêu hạnh khó làm khác, nhẫn đến ngồi dưới cây, thành quả đại bồ đề, thể hiện các thứ thần thông, khởi các sự biến hóa, hiện các thanh Phật ở trong những chúng hội, hoặc ở trong chúng hội đạo tràng của các vị Bồ Tát, hoặc ở trong đạo tràng của chúng hội Thanh Văn Duyên Giác, hoặc ở trong đạo tràng của Chuyển Luân Nguyên, các vị Tiểu Nguyên cùng quyến thuộc, hoặc ở trong đạo tràng của chúng hội Cư Sĩ, Trưởng Giả, Bà La Môn cùng các Đế Lợi, nhẫn đến hoặc ở trong đạo tràng của chúng hội Thiên Long Bát Bộ, Nhân Phi Nhân vân vân, ở trong các chúng hội như vậy, dùng chiến viên mãn như đại lôi chánh, tùy theo căn tánh của mỗi hạng mà giáo hóa cho chúng sanh đều được thành thục, nhẫn đến thị hiện nhập Niết Bàn, cả thải hạnh đức như thế tôi đều học tập theo. Như Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na hiện nay, các Đức Phật Như Lai, như số vi trần trong tất cả cõi Phật, khắp hư không pháp giới, mười phương ba đời cũng như thế ấy, trong mỗi niệm tôi đều học tập theo. Như vậy cõi hư không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, sự tùy học của tôi đây vẫn không cùng tận, niệm niệm nó luôn không hở, ba nghiệp thân khẩu ý không hề nhàm mỏi. Đó, như vậy thì thường tùy Phật học đó là học hỏi theo Phật. Học theo Phật có chia 3 chặng. Chặng thứ nhất là cái công hạnh từ lúc phát tâm tu hành cho tới thành Phật, những công hạnh của Ngài đời đời làm những cái gì đó chúng ta đều cố gắng học theo, học hết những công hạnh của Ngài, đó gọi là học cái hạnh của Bồ Tát để tới thành Phật quả. Rồi cái thứ hai là học khi mà Phật thành Phật rồi chuyển thân luân đi giáo hóa, thì tất cả cái sự giáo hóa của Phật thế nào mình cũng học hết, làm theo hết, đó là chặng thứ hai. Chặng thứ ba là khi Phật nhập Niết Bàn như thế nào thì mình cũng theo đó mà học. Cái gương của Phật được đến cái chỗ cứu kiến nhập Niết Bàn đúng như cái chư Phật quá khứ, mình không có làm khác, thì đó gọi là học theo Phật. Thì cái học này cũng thiệt là nặng nề. Đến cái thứ chín là hằng thuận chúng sanh, phải không? Cử giả hằng thuận chúng sinh, cái này nói thì dễ lắm mà tới hành đó mới là cay đắng. Lại này Thiện Nam Tử nói hằng thuận lợi chúng sanh là như vậy. Bao nhiêu chúng sanh sai khác trong tất cả cõi ở mười phương pháp giới, hư không giới, chính là những loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, các loài đương nơi chất tứ đại mà sanh, có giống nguyên hư không, cùng cây cỏ mà sanh, các giống sanh loại, các thứ sắc thân, các thứ hình trạng, các thứ tướng mạo, các thứ thọ lượng, các thứ tộc loại, các thứ danh hiệu, các thứ tâm tánh, các thứ tri kiến, các thứ dục lạc, các thứ ý hành, các thứ quan nghi, các thứ y phục, các thứ ăn uống, ở trong các thôn dân thành ấp cung điện, nhẫn đến tất cả thiên long bát bộ, nhân phi nhân vân vân, loài không chân, loài hai chân, bốn chân, nhiều chân, loài có hình sắc, loài không hình sắc, loài có tâm tưởng, loài không tâm tưởng, loài chẳng phải có tâm tưởng, chẳng phải không tâm tưởng. Các loài như vậy tôi đều tùy thuận tất cả mà thực hành các sự văn thờ cúng dường, như kính cha mẹ, như thờ bậc thầy cùng A La Hán, nhẫn giới như Đức Như Lai, đồng nhau không khác đó. Thì quý vị thấy cái hằng thuận này nó dễ hay khó? Nó là tất cả loài mình đều quý trọng như là kính thờ cha mẹ, kính thờ bậc thầy, kính thờ La Hán, kính thờ Phật. Bây giờ tôi không có nói tất cả đi, chỉ nói trong cái loài người mà mình hằng thuận với họ, kính thờ họ dễ hay khó đấy? Dễ hay khó? Chỉ trong loài người thôi. Đó là ở trong đây cái hạnh của Phổ Hiền thì tất cả loài mà tùy thuận, mà hằng thuận. Còn mình ở đây chỉ là loài người, giới hạn trong loài người, mà đừng nói là loài người, và giới hạn gần hơn hết là một dân tộc của mình, phải không? Mà mình hằng thuận hết được không? Tôi sẽ không nói rộng một dân tộc, tôi nói chỉ một chùa này mà hằng thuận hết có dễ không? Là chỉ hẳn trăm người thôi mà hằng thuận hết có dễ không? Nếu cái người nào mà họ có cái gì hay hơn mình, có đức tánh tốt hơn mình, có những cái khả năng hơn mình hết, thì họ làm cái gì mình hằng thuận họ thì hơi dễ một chút, phải không? Mình kính trọng họ là dễ. Còn cái này có người họ tu hành không ra gì, rồi họ sân si phiền não mà bắt mình hằng thuận với họ, thiệt là chuyện đâu có dễ. Dễ không? Đó. Như vậy thì nghĩa là mình đối người đó mình phải nhìn với con mắt trọng hay khinh. Khinh thì không có hằng thuận, rồi không có tôn kính rồi, không kính thờ như cha mẹ, không kính thờ như Phật rồi, phải không? Mà ở đây dù cho cái người thấp kém, ngu dốt, dở hơn mình bao nhiêu, mình cũng vẫn hằng thuận cung kính họ, quý mến họ như là cung kính cha mẹ, cung kính bậc thầy, cung kính Phật vậy đó. Dễ hay sao? Mà nếu mình làm đó thì mình được cái công đức gì, mình phá trừ được cái bệnh gì, quý vị biết không? Nghĩa là phá được cái bệnh ngã mạn. Cái ngã mạn, bởi ngã mạn cho nên thấy mình hơn, và thấy mình hơn thì ai thua là mình khinh, phải không? Ai hơn mình thì mình còn ngán, mình còn nể, còn thua mình thì lúc nào mình cũng khinh. Mà bây giờ đây những người thua mình mà mình vẫn hàng quý kính họ thì cái chuyện dễ hay sao? Mà nếu mình hàng quý kính những người kéo hơn mình, dở hơn mình, thua mình, thì như vậy cái con ngã mạng còn không? Đó, thì như vậy phá trừ cái bệnh hết sức lớn là cái bệnh ngã mạng. Bởi vậy cho nên những cái gọi là khó làm đó là phải trúng cái bệnh của mình. Thấy không? Trúng cái bệnh mình cho nên mình làm không được. Chứ nếu mình không có cái bệnh đó thì ở cái gì? Nếu mà học như ngày thường bất khinh đó, phải không? Thì có gì đâu khó, ai cũng bái cũng khá được. Còn cái này tại mình là phàm tục, nghĩa là ai hơn mình thì biểu mình chính thì mình còn khả dĩ. Có nhiều khi hơn mình mà mình còn không thành kính nữa chứ. Cho nên cái mạng nó có gọi là mạng quá mạng đó. Nó hơn mình mà cũng tưởng là họ không bằng mình nữa. Huống nữa là cái người thấp hơn mình mà mình chính họ thì việc hết sức là khó. Mà nếu làm được việc đó thì không còn cái ngã như bây giờ của chúng ta nữa, mà hạ thấp được mình, ai mình cũng quý, ai mình cũng kính, dầu hèn dầu thấp hơn mình cũng kính, thì đó mới là cái tâm không còn ngã mạn nha. Thì cái điều này nếu nói với người tu là rất thiết yếu, mà nó hết sức là cụ thể. Chứ còn nhất là như mình có cái gì mà đem cho người nào, người đó là cái người nhận của mình cho, mà biểu mình kính họ thì cũng khó kính được đó. Phải không? Vì ta là kẻ ban ơn, còn quý vị là người thọ ơn. Mà người thọ ơn thì kính người ban ơn, chứ bắt người ban ơn mà kính lại là cái chuyện khó. Trừ phi Phật tử của mình, phải không? Cúng dường, tức là bố thí của mình mà còn cung kính đảnh lễ, thì cái đó là cái chuyện đặc biệt. Chừng nào đối với những người ăn mài, người tạc nguyền, mình giúp họ mà vẫn cung kính họ đó, thì cái đó mới là cái khó đó, phải không? Mà đến như vậy đó là cái ngã mình mới hết. Cho nên cái hằng thuận chúng sinh này thật là không có giản đơn, mà làm được mấy cái này thì cái tâm xấu, cái tâm chấp nhã của mình nó mới sạch được. Chứ còn không làm được mấy cái này thì cái tâm chấp nhã không bao giờ hết. Đó là những cái mà chúng ta thấy hết sức là thiết yếu. Nơi đây nói thêm, trong các loại nếu là kẻ có bệnh thì tôi vì họ mà làm lương y, nếu ai bị lạc đường thì tôi vì họ mà chỉ cho con đường chánh, nơi đêm tối tôi vì họ mà làm ngọn đuốc sáng, người nghèo thiếu tôi làm cho được của báo, Bồ Tát bình đẳng lợi ích chúng sanh như vậy. Vì sao thế? Vì Bồ Tát nếu có thể tùy thuận chúng sanh thì chính là tùy thuận cúng dường Đức Phật, còn tôn trọng và thừa sự chúng sanh thì chính là tôn trọng và thừa sự các Đức Như Lai. Mấy cái câu này là mấy cái câu mình phải nhớ nha. Nghĩa là mình tùy thuận chúng sinh chính là tùy thuận cúng dường Phật, tôn trọng thừa sự tức là giúp đỡ cho chúng sinh, tức là tôn trọng giúp đỡ Phật. Như vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Nghĩa là lo cho chúng sinh, kính trọng chúng sinh, đó là chúng ta lo cho Phật, chúng ta kính trọng Phật. Còn chúng ta chỉ kính trọng Phật mà khinh chúng sinh á, thì đó là trái đạo lý. Thì những lý do sẽ nêu ở sau. Nếu làm cho chúng sinh vui mừng thì chính là làm cho tất cả Như Lai vui mừng đó. Thì bây giờ quý vị mà ở trong chúng, nếu hôm nào đó mình làm cho ai buồn, người đó buồn họ khóc, thì mình lúc đó mình phải nhớ làm sao? Sao Phật mình bữa nay khóc rồi đó. Nhớ vậy khóc hối liền, phải không? Nếu làm cho Phật khóc thì phải khóc hối liền chứ còn gì nữa. Đó, làm cho ai buồn ai khóc đó là mình biết mình đã làm cho Phật buồn, làm cho Phật khóc. Bởi vậy cho nên ở đây Phật nói làm cho chúng sinh vui là làm cho Phật vui, làm cho chúng sinh khổ là làm cho Phật khổ. Thì như vậy thì ai mà mình giúp cho họ được vui đi thì mình thấy, nhìn lên Phật mình thấy Phật mình vui, phải không? Mình làm cho ai khổ thì nhìn lên Phật mình thấy Phật mình buồn rồi đó. Đó, thì như vậy thì quý vị nhớ, bao nhiêu đây mà tu thì hay biết chừng nào, hay thật là hay. Thấy không? Người cả đời mình chắc không bao giờ dám làm khổ ai, mà luôn luôn đem vui lại cho mọi người. Vì sao thế? Vì các Đức Như Lai dùng tâm đại bi mà làm thể. Đó, cái câu này quý vị nghe nó thiết tha làm sao. Vì Đức Phật á, lấy cái tâm đại bi làm thể, mà tâm đại bi tức là thương tất cả chúng sinh. Bây giờ mình làm khổ chúng sinh á, tức là làm khổ Phật cái gì? Bây giờ tôi nói ví dụ cái gần nhất à, ở thế gian người ta hay nói cái câu đánh chó phải kim chủ nhà, phải không? Tại sao phải kim chủ nhà? Bởi vì chủ nhà nuôi chó thì họ thương con chó, mà thương con chó mà mình đánh nó thì tức như họ đau lòng, phải không? Họ đau lòng thì họ phải buồn, họ giận mình. Thì giờ Phật thương chúng sinh, Phật thấy chúng sinh là con của Ngài, bởi vì làm chúng sinh buồn, Ngài không buồn sao? Phải không? Thì như vậy thì mình làm chúng sinh buồn đó, không kiềm Phật rồi đó, phải không? Thì quý vị nhớ khi nào mà làm chúng sinh buồn, chúng sinh khổ là lúc đó quý vị không kiềm Phật, không có nể Phật. Người ta đánh chó còn thiên chủ nhà, còn tất cả chúng sinh là con của Phật, mà mình làm con Phật khổ thì đó là mình không kiềm Phật rồi. Như vậy mình làm con Phật khổ mình lên lại Phật, Phật có vui không? Nếu mà Phật nói thì Phật nói thôi đừng có lại tôi nữa, đi về ăn uống chúng sinh đi, chứ đừng có lại tôi, lại tôi mà làm khổ chúng sinh lại chi. Thì cái điều đó thì quý vị nhớ, cái tu hành của mình thật là thiết yếu. Ở đây là những cái lời dạy chí lý để cho mình biết mà tu. Chứ nhiều khi chúng ta làm những cái điều thật là vô lý, cứ lo cho ông Phật, săn sóc ông Phật thôi mà quên chúng sinh. Cho nên những câu chuyện mà mình thấy nó có vẻ tiếu lâm ở trong nhà chùa đó, nói ông thầy ông khuya có hai điệu lên chùa tụng kinh, đương tụng kinh cơ hội cái nó gục, nó gục cái cắm đầu xuống, ông thầy cũng lên ông tuần cũng gặp. Cho nên chúng ta thấy nhiều khi chúng ta thiếu thực tế, mình tu bằng cái gì khác không? Mỗi cái Phật nguyên tắc mình là thành ra làm khổ chúng sinh trong khi mình tu, mà làm khổ chúng sinh trong được không? Mình nhớ cái này với ông trụ trì đó, nhớ cái làm khổ chúng sinh mà nói mình tu, cái hành người ta mà nói mình tu. Nên nhiều thầy thì thấy như đạo đức lắm, ngực kính mật lên lại Phật chân hai ngắn nghiêm chỉnh, mà đã thấy mà đệ tử lại có cái gì không vừa ý thì tát tay liền. Thì nếu mà tát tay Phật ngồi trên Phật có buồn không? Thì nếu theo ở đây thì rõ ràng làm chúng sinh khổ tức là làm cho Phật khổ, mà làm cho Phật khổ tức là mình đã có tội lắm, phải không? Chứ đâu có biết. Như vậy thì chúng ta tu là vì muốn được thành Phật, mà muốn được thành Phật thì chúng ta phải làm theo hạnh của Phật, làm cho Phật vui chứ đâu có làm cho Phật buồn. Mà nếu muốn làm cho Phật vui thì đừng có làm chúng sinh buồn, phải làm chúng sinh vui, phải không? Nhớ được dùng cái đó thì đừng có làm cho ai phiền hà khổ lụy. Không phải chúng sinh ở trong chùa này thôi nha, mà chúng sinh ở ngoài nữa, kể cả chúng sinh ở trong thế gian nữa, chứ đừng nói giới hạn thôi tụi tôi mấy người trong chùa, mà kể cả người ở ngoài mình cũng phải nhớ như vậy. Bởi vì cái điều này Phật đặt cái trọng tâm của Ngài là chúng sinh làm thể, cho nên nó đây giải thích nhân sanh mà sanh làm đại bi, nhân lòng đại bi mà phát tâm bồ đề, nhân tâm bồ đề mà thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì từ bi nó phát xuất từ đâu? Từ chúng sinh, phải không? Mà có từ bi Phật mới phát tâm bồ đề đi tu. Như vậy thì chúng ta phát tâm cầu giác ngộ là từ thương chúng sinh mà phát tâm. Như vậy thì thương chúng sinh thì chúng sinh là cái nhân ban đầu, rồi từ cái nhân đó nó đưa tới cái phát tâm bồ đề, rồi từ phát tâm bồ đề rồi nó thành Phật quả.
thì như vậy cái nhân đó mà mình bỏ đi, mình cầu cái quả cho mình sao được, phải không? Đó là một cái điều mà các kinh kia không nói, ở đây Phật nói rất rõ, nghĩa là chúng ta tu cái nhân ban đầu là do lòng thương chúng sinh, là từ bi, mà do lòng từ bi thương chúng sinh cho nên rồi chúng ta mới phát tâm tu, mà phát tâm tu rồi chúng ta mới thành Phật, phải không? Như vậy thì cái nhân mình bỏ thì cái quả thành Phật được không? Nó không thể nào được ha. Cho nên đây Phật như ví dụ ví như giữa phố sa mạc có cây thọ quân ta lớn, nơi gốc cây ấy được nước dưới nhường thì cành lá hoa quả phải được xung lên tươi tốt. Cây thọ nguyên bồ đề ở chốn sa mạc sinh tử rộng lớn cũng như vậy, tất cả chúng sanh là gốc rễ, Bồ Tát là hoa, Phật là quả, dùng nước đại bi gượng dừng gốc rễ chúng sanh thì có thể trổ bông Bồ Tát trí huệ và kết thành quả Phật toàn giác. Đó, cái ví dụ thật là rõ, nghĩa là như tâm cái bãi sa mạc sinh tử mênh mông thì là chúng sinh là gốc rễ của cây, là Bồ Tát là hoa, Phật là quả. Mà bây giờ nếu để cho cái gốc rễ nó khô héo thì sao? Thì hoa quả có hay không? Bởi vậy cho nên dùng cái nước từ bi để cứu cái gốc rễ chúng sinh. Gốc rễ chúng sinh mà được tươi dần thì mới nở hoa, mới kết quả. Phải không? Như vậy thì quả nó có sao, phải không? Có sao từ cái hoa, rồi cái hoa nó có sao nguyên cái gốc rễ nuôi, phải không? Như vậy thì mình tu là phải biết cái nào cái gốc, cái nào cái ngọn. Tu thì cái đòi thành Phật hoài à, mà chúng sinh không thường, phải không? Mà không thương chúng sinh làm sao thành Phật? Cũng như đòi ăn trái mà không chịu trồng cây, hay là trồng rồi không chịu tưới, mà đòi có bông có trái cho tôi, mà cây không có tưới thì nó khô ra, gốc rễ nó khô héo thì cái ngọn nó còn, phải không? Húng nữa là hoa quả. Đó là cái điều hết sức là thực tế. Như vậy thì chúng ta tu là cốt làm sao đem cái nước từ bi dưới cho cái chúng sinh, gốc rễ chúng sinh đó nó được cháu tươi, rồi cái cây nó mới trổ hoa, rồi mới kết quả. Đó là cái đường hướng rõ ràng. Vì sao thế? Bởi các Bồ Tát dùng nước đại bi làm lợi ích cho chúng sanh thì có thể thành tựu quả vô thượng chánh đẳng giác. Cho nên quả Bồ Đề thuộc về chúng sanh. Vì nếu không chúng sanh, tất cả Bồ Tát chọn không thể thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mấy cái chỗ này những cái câu mà mình phải thuộc lòng. Quả Bồ Đề thuộc về chúng sanh, chứ không phải thuộc về Bồ Tát, không phải thuộc về Phật, mà thuộc về chúng sinh. Tại sao vậy? Và nếu không có chúng sinh thì Bồ Tát không có thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, không thành Phật. Bây giờ tôi nói ví dụ thế gian, những người nói như những người làm ăn, giả sử có ai đó có vốn liếng nhiều, có tiền của nhiều, mà giờ muốn mở một cái nghiệp làm ăn cho nó mau phát đạt hơn, nhiều tiền của hơn, thì người đó phải nhờ ai? Nhờ những người nghèo hơn, phải không? Nhờ những người nghèo, họ không có công ăn việc làm, họ tới họ làm công cho mình, rồi nhờ những người đó họ giúp mình làm. Còn nếu ai cũng giàu như mình hết thì mình có làm gì nữa không? Có thì để đó thôi, có ai làm phụ cho mấy cháu? Thì như vậy nhờ có người nghèo, có người thất nghiệp, cho nên mình mới tạo thành những cái xí nghiệp làm ăn khá phát triển, thành ra nhiều tiền nhiều của. Mà làm được nhiều tiền nhiều của là cái công của những người đó, nhờ những người đó, chứ không phải ngẫu nhiên mà mình được đâu, phải không? Thì cũng như vậy, chúng ta tu hành mà được thành Phật là nhờ ơn chúng sinh, nhờ chúng sinh mà mình phát tâm từ bi giáo hóa họ, Chứ làm lại mới không thấy. Nha, bây giờ tôi nói chuyện hết sức là gần. Bây giờ mình đặt vấn đề hơi vượt một chút. Lý đã nắng rồi. Thì ở đây tất cả quý vị, thì quý vị mới nhờ tôi hướng dẫn quý vị tu, phải không? Bây giờ tôi đặt vấn đề ngược lại, tôi nhờ quý vị cho nên tôi làm được Phật sự, phải không? Nếu không có quý vị tôi giảng cho ai nghe đấy, phải không? Thì tôi giảng được có người nghe, tức là nhờ quý vị nghe tôi mới giảng được. Thì như vậy là ai nhờ ai? Thì như vậy thì mình nghĩ cho rõ ràng, đừng có nhìn một chiều. Tất cả chúng ta thành Phật là nhờ chúng sinh, mà nhờ chúng sinh mình giáo hóa chúng sinh rồi mình làm đủ công đức mình mới thành Phật. Mà tại sao mình giáo hóa chúng sinh? Vì thương họ, phải không? Vì thương họ mới giáo hóa họ, để giết họ giáo hóa hành chi. Mà thương mới tức là từ bi, từ bi thương chúng sinh giáo hóa họ đó. Mà từ giáo hóa họ đó mình mới đầy đủ công đức làm hạnh Bồ Tát, làm hạnh Bồ Tát rồi mới thành Phật, phải không? Đó là một cái lẽ thật. Cho nên những cái câu mà Phật nói ở đây mình mới nghe thì như là nó ngược nhạo, mà sự thật là một cái câu có giá trị vô cùng. Vậy vậy nó nói rằng chúng sinh là cái gì? Phật là thuộc về chúng sinh. Quả Bồ Đề, quả Bồ Đề tức là quả Phật, thuộc về chúng sinh. Thuộc về chúng sinh chứ không phải thuộc về Phật. Chứ mình nói cái quả Bồ Đề thuộc về Phật, thuộc về Bồ Tát, đây nó ngược lại, quả Bồ Đề thuộc về chúng sinh. Mà nếu không có chúng sinh thì tất cả Bồ Tát không thể thành Phật. Này thiện năng tử, âm ở nơi nghĩa ấy nên hiểu như thế. Như vậy thì các ông nên hiểu nghĩa đó như vậy đó. Bởi đối với chúng sanh mà tâm bình đẳng thì có thể sanh lòng đại bi đầy đủ hoàn toàn. Dùng tâm đại bi mà tùy thuận chúng sanh thì có thể thành tựu pháp cứu dường Như Lai. Bồ Tát tùy thuận chúng sanh như thế ấy. À, nói tùy thuận đó. Thành quý vị đọc nghe cái dễ ợt à. Bát giả là cử giả tùy thuận chúng sanh, đọc nghe nhẹ quá, phải không? Bây giờ hiểu được cái nghĩa tùy thuận chúng sanh không có giảng đơn như vậy đâu. Vậy mà có nhiều đêm á, mấy ông thầy mình tụng kinh, mỗi nào mà thấy hơi mệt mệt, ngày sáng lại sáng dài nghe nó hơi mất thì giờ, cái liền thức nhấn lại làm sáng, mười điều này, mười hạnh phổ điền đọc trong đoạn cho mau rồi, hiểu không? Như vậy thì mười cái này đâu có đơn giản, mười cái điều này đọc một điều mình hiểu được cái thâm ý của một điều hành thì thật là nghĩa là quá hay, quá cao siêu, nghĩa là muôn kiếp muôn đời làm chưa rồi, chứ không phải một lần, hai lần. Nên hiểu cho thấu đáo rồi mới thấy làm sao cái lời nói mình nó trước Phật mình nói được thì mình cũng hành từ từ. Chứ nhiều khi mình nói với Phật nói xuông không à, nguyện xuông với Phật không à, vì đàng hoàng nhân chính đọc đã đề ra không làm gì hết. Quý vị thấy nào là tùy hỷ công đức, nào là hằng thuận chúng sanh, mà ra cái lời lộ hoàn toàn. Tùy hỷ chỗ nào, hằng thuận chỗ nào, phải không? Đó, vậy chứ mà vì thì nhân chính đó đọc rồi có vẻ tha thiết lắm, mà vì đọc với Phật chứ không làm chương trình. Thì như vậy tu với ai? Lâu nay tôi hay đặt câu hỏi đó, chúng ta tu là tu với ai? Mình cứ tu với Phật mà Phật đâu có đòi mình tu. Tu là tu với chúng sinh, vì Phật thuộc về chúng sinh mà. Nó nhớ cái câu đó, nếu là quả Bồ Đề thuộc về chúng sinh, nhớ thật kỹ cái điều đó thì chúng ta hết cái tâm mà hẹp hòi. Chứ có nhiều người tu cứ nói thôi tôi không có duyên chúng sinh, để tôi mà thoát được tu luôn, chừng nào thành Phật sẽ hay. Tại sao nó mới duyên? Không duyên là tạo duyên, cứ nói không duyên hoài à. Thế nhưng mà cứ sống hoài thì chừng nào thành Phật nó hết. Như vậy thì không duyên chúng sinh thì tức là cũng không có duyên với Phật, phải không? Vì quả Bồ Đề của thì chúng sinh. Nhớ như vậy thì quý vị thấy cái trách nhiệm của mình không có giảng đơn, phải làm cho đúng cái ý nghĩa. Có nhiều khi có nhiều người không hiểu được cái ý nghĩa đó, cứ nghĩ rằng chúng sinh nó khó lắm, can cường nan điều nó phục, mình chưa có đủ trí huệ như Bồ Tát, điều phục nó không nổi, thôi để làm tu cũng đã. mà tu đã thì bây giờ không nhớ duyên chúng sinh rồi tu, tu mai mốt cũng đâu có duyên chúng sinh nữa. Thế không? Cứ như vậy rồi mình vô duyên với chúng sinh hoài, thì sinh nào thành Phật đây? Cho nên chưa có duyên thì phải gieo. Cũng như bây giờ thửa đất nó chưa có gieo giống, nó chưa gieo giống bây giờ muốn có lúa ăn mà nó thôi tại chưa có giống thì đừng gieo, được không? Nó chưa có giống thì bây giờ phải gieo giống để mai mốt nó có lúa ăn. Cho nên tu là cái điều mà chúng ta phải biết. Mà cái câu này tôi nói với vị giáng thuộc truyền tôi nè: quả bồ đề thuộc về chúng sanh, ngắn lắm, gọn lắm, nhớ đi đâu cứ đọc lẩm nhẩm quả bồ đề thuộc về chúng sanh. Phải không? Cho nên nói quả bồ đề là ở bồ tát ở phật mà thuộc về chúng sinh đó, nhớ dụng câu đó cho thuộc lòng. Nó bây giờ nó nói thêm: cõi chư sanh cùng tạng, cõi chúng sanh cùng tạng, những chúng sanh cùng tạng, phiền não chúng sanh cùng tạng, sự tùy thuận chúng sanh của tôi vẫn không cùng tạng, niệm niệm nói luôn không hở, thân khẩu ý ba niệm không hề nhàm mỏi. Đó là cái thứ chín, phải không? Giờ tới cái thứ mười. Lại này hiển nhân tuổi nó hồi hướng khắp tất cả là như vậy, thật giả gì? Giai hồi hướng tức là hồi hướng khắp tất cả đó. Từ sự lễ kính ban đầu nhẫn đến tùy thuận, tùy thuận chúng sinh là cái thứ chính đó, có bao nhiêu công đức phải đều đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh khắp trong như không pháp giới, nguyện cho chúng sanh là tất cả chúng sanh thường được an lạc, không đắc bệnh khổ, muốn thật hành hạnh pháp, muốn thật hành pháp ác thải đều không thành, còn tu nghiệp lành thì đều mau thành tựu. Đóng chặt cửa của tất cả ác thú, mở bài đường chánh nhân và đường chánh nhân duyên niết bàn. Nếu các chúng sanh nhân vì trước kia chứa nhóm các nghiệp ác nên chiêu cảm tất cả quả rất khổ, tôi đều chịu thế cho, khiến cho chúng sanh đều được giải thoát, rốt ráo thành tựu quả vô thượng bồ đề. Thì hồi hướng đây là mình nguyện tất cả những công đức của mình tu, chính đều nguyện trước đó. Mình tu được bao nhiêu công đức rồi thì nguyện cho chúng sanh được thấy khổ, được an vui, những cái nghiệp ác họ giết, những cái nghiệp lành tăng trưởng. Rồi nếu họ lỡ tạo những nghiệp ác đau khổ, mình nguyện chịu thế cho họ, nguyện chịu thế cho họ, chứ không phải mình đang là mình bị đau bị ốm rồi nó mình chịu nghiệp cho họ, không phải nha. Chịu thế cho họ là như vậy, nghĩa là nguyện ví dụ người đó họ bị cái nghiệp đời sau phải đọa ác đạo thì mình nguyện mình chịu thế cho họ. Chịu thế cho họ là nguyện như vậy, chứ không phải là mình bị bệnh bị hoạn rồi nó mình đương chịu thế gì cho họ. Cái điều đó là không hợp lý. Bởi vậy nên ở đây tôi nhớ cái câu chuyện hồi xưa tôi đọc ở trong các kinh A Hàm, nói rằng hồi khởi xưa lúc Phật còn tu Bồ Tát hạnh thì lúc đó ngài cũng còn chưa có thuần thục lắm, cho nên ngài đương làm ông thợ săn nên chết cái nhà đọa địa ngục. Khi đọa địa ngục thì nhà bị ngục tốt nó bắt ngài kéo một chiếc xe rất nặng, kéo ẹt mà ở sau nó cầm roi đi quất, nó chậm đi chậm nó quất nó đánh nhiều tỷ. Nhưng mà kéo ngang qua cái chỗ những người mà họ bị bắt cột vô cột đồng cháy rồi những quăng hốc quá chứ. Cái như vậy cái ngài thấy ngài thương quá, ngài đứng lại, ngài thệ rằng tất cả những người đang chịu khổ trong cõi địa ngục này xin để một mình tôi chịu thế. Mà ngài người như vậy xong mới là sanh cõi trời liền, khỏe không? Tại sao không vậy? Như vậy thì mới thấy tâm ác là cái tâm địa ngục, mà tâm thiện là cái tâm các cõi lành. Cho nên mình liền chuyển được cái tâm là mình liền thanh cõi lành. Cho nên chỗ đó đó chúng ta mới hiểu tại sao và thanh đề vừa được chúng ta nguyện cái liền thanh cõi trời. Đó là vì bà chuyển được cái tâm. Còn hồi xưa gạo Triều Liên đem cơm lên thì bà lấy tay áo và chân lên, sợ sao lại dành ăn với bà, tức là thanh mỗi sáng còn, và thanh mỗi sáng còn cho nên bóc cơm để vô thành lửa. Còn khi vẫn chưa tăng nguyện đó là chuyển được cái tâm vẫn sẽ là thành cái tâm lương thiện để luyện thanh cõi trời. Như vậy mới thấy tâm mình thanh tịnh thì bảo đảm không đi đường ác, còn tâm mình còn thù hận thì chắc chắn phải đi những chỗ khổ đau không nghi ngờ. Cho nên gần Tết mới khuyên quý vị phải chú tâm niệm Phật hoặc là nhớ những cái lời kinh nhân dân đó, để tâm nó không còn có những cái niệm nhớ về quá khứ buồn vui giận ghét đó, phải không, cho nó thanh tịnh để thanh cõi lành. Như vậy cái nguyện mình sẵn sàng chịu khổ trái lại là hết khổ, còn nếu mình sợ khổ mình muốn đẩy cho người khác chịu thì mình lại càng khổ hơn. Như vậy thì cái người tu là phải gan chấp nhận cái khổ gì ai đem đến cho mình, họ đem đến bao nhiêu tôi gánh hết, tôi chịu hết, như vậy mà mình hết khổ. Còn cái gì khổ đẩy cho người khác, đẩy người khác chốt cuộc càng khổ hơn nữa. Nhớ như vậy đó, nên gan dạ chấp nhận. Vì vậy mà đây mới nói rằng nguyện đây là nguyện thôi, nguyện tất cả nghiệp ác của họ mình đều chịu thế cho họ, khiến cho chúng sanh đều được giải thoát, rốt ráo thành tựu quả vô thượng bồ đề. Bồ Tát tu hạnh hồi hướng như vậy, cõi chư không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, sự hồi hướng của tôi đây vẫn không cùng tận, niệm niệm nói luôn không hở, ba niệm thân khẩu ý không hề nhà mỏi. Đó là hết 10 điều rồi, bây giờ mới nói về cái lợi ích của 10 điều đó. Này thiện nhân tử, ấy là 10 điều nguyện lớn đầy đủ viên mãn của đại Bồ Tát. Nếu các vị Bồ Tát có nên 10 điều nguyện lớn này mà tùy thuận tu hành thì có thể thuần thục tất cả chúng sanh, thì có thể tùy thuận đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì có thể trọn đủ các hạnh nguyện hải của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Ngài thiện nhân tử, do thế ấy ở ngay các nghĩa trên đây ông nên hiểu biết như vậy. Mười cái điều nguyện đó phải hiểu đúng như vậy đó, chứ đừng có hiểu sơ sài, đừng có chỉ thuộc chỉ nghĩa, mà phải hiểu cái nghĩa thâm trầm như vậy. Bởi vì mười điều đó đây nói về điều đó là nguyện lớn, tùy thuận đó là gì, là thành thục cho chúng sanh nè, là tùy thuận đạo bồ đề vô thượng chánh đẳng chánh giác nè, là tròn đủ tất cả hạnh nguyện của Phổ Hiền tức là của Bồ Tát người sắp thành Phật. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân dùng bãi nón báo thượng diệu và đồ ăn lạc tối thắng của nhân viên rất nhiều để nổi dậy đầy tất cả thế giới, như số cực ni trong vô lượng vô biên bất khả thiết cõi Phật, khắp mười phương đem bố thí cả cho bao nhiêu chúng sanh trong ngành ấy thế giới, cúng dường cả cho các đức Phật cùng Bồ Tát trong ngành ấy thế giới, trải qua vô số kiếp như số cực ni trong ngành ấy cõi Phật, nói luôn không dứt, cúng dường bố thí như vậy được bao nhiêu công đức, đem sánh với công đức của người một phen nghe 10 điều nguyện viên này thì công đức trước kia không bằng 1%, không bằng 1/1000, nhẫn đến cũng không bằng 1/ U Hanh Đi Sa Đà của công đức nghe kinh này. So sánh 10 điều nguyện này với tất cả công đức bố thí cúng dường thì 10 điều nguyện này là lớn nhất, lợi ích nhất. Hoặc có người dùng lòng tin sâu chắc ở 10 điều nguyện rộng lớn này, thọ trì đọc tụng cho đến nghiên chép một bài kệ 4 câu thì sớm có thể giết trừ được năm nghiệp vô gián, cả phải thanh bệnh, tâm bệnh, khổ não trong thế gian, cho đến tất cả các ác nghiệp nhiều như số cực ni trong cõi Phật đều được tiêu trừ, tất cả các quân năng
quỷ giả xa, quỷ ma sát, hoặc quỷ cư bằng trà, tỳ xá xà, bổ ba minh các quỷ thần hữu ná, uống máu, ăn thịt, thải đều lánh xa. Hoặc nếu có gần gũi thì là hạng phát tâm theo hộ trì. Nếu chúng ta thực hành được những cái lời nguyện này thì tất cả các loài quỷ đều không dám đến gần, mà chỉ có những loài quỷ nào mà hộ trì chánh pháp mới đến được gần chúng ta thôi. Vì thế nên nếu người trì tụng nguyện này thì đi trong thế gian không bị chướng ngại, như mặt trăng giữa hư không khỏi mây mù. Các đức Phật Bồ Tát đều khen ngợi, tất cả hàng nhân viên đều nên lễ kính, tất cả chúng sanh đều nên cúng dường. Người thể năng tử này chọn được thân người đầy đủ bao nhiêu công đức của Phật ngài Phổ Hiền, chẳng bao lâu sẽ như Phổ Hiền Bồ Tát, mau được thành tựu sắc thân nguyên diệu, đủ bao nhiêu tướng đại trưởng phu. Nếu sanh cõi người hay cõi trời thì thường ở dòng cao quý, chọn có thể phá hoại tất cả đường ác, chọn có thể xoay lìa tất cả bạn dữ, chọn có thể chế phục tất cả ngoại đạo, chọn có thể giải thoát tất cả phiền não. Như khi tử vương giải phục bầy thú, khang lãnh thọ sự cúng dường của tất cả chúng sinh.